Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là loạt bài Phụ nữ trong Kinh Thánh với phần câu hỏi thảo luận. Nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hôm nay chúng ta sẽ học về một phụ nữ khác có tên trong vần M, được nhắc đến trong Thánh Kinh Cựu Ước. Đó là bà Miriam. Bà Miriam được nhắc đến trong các sách Xuất Ê Díp Tô Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký và sách Tiên Tri Mi Chê. Trước hết chúng tôi xin nói đến ý nghĩa tên Miriam. Tên Miriam bắt nguồn từ một nhóm chữ mang cùng một nghĩa, đó là chữ Mary, Maria, Marian. Những từ này có nghĩa là cay đắng. Tên Miriam cũng như tên Mary, nghĩa là cay đắng hay phản loạn. Cũng như những bài học trước đây, chúng tôi sẽ nêu câu hỏi hướng dẫn. Quý vị có thể ghi lại và thảo luận trong nhóm khi cùng học với nhau. Câu hỏi thứ nhất như sau. Sách Xuất Ê Díp Tô Ký chương 2 câu 1 đến câu 4 và sách Dân Số Ký chương 26 câu 59 cho chúng ta biết điều gì về nguồn gốc gia đình của Miriam? Kinh Thánh ghi, vả có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chỉ đứa trẻ đứng xa nơi đó, đặng cho biết nó sẽ ra sao. Trích xuất Ê Díp Tô Ký chương 2 câu 1 đến câu 4. Sách Dân Số Ký chương 26 câu 59 thì ghi như sau. Tên vợ Amram là Jochebed, con gái của Lê-vi, sanh trong xứ Ê Díp Tô. Nàng sinh cho Amram, Aaron, Môi-se và chị của hai người là Miriam. Thưa quý vị, theo các câu này, chúng ta biết về nguồn gốc gia đình của Miriam như sau. Bà là con gái đầu lòng trong một gia đình Do Thái, cha tên là Amram, mẹ là Jochebed. Cả hai ông bà đều thuộc chi tộc Lê-vi, là chi tộc được Đức Chúa Trời chọn để lo việc thờ phượng và dâng tế lễ. Cha mẹ của Miriam có 3 người con, con gái lớn tên là Miriam và 2 con trai là Aaron và Môi-se. Câu hỏi thứ hai trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc sách Xuất Ê Díp Tô Ký chương 1, từ câu 8 đến 22, và cho biết cha mẹ của Miriam sống tại đâu, trong hoàn cảnh như thế nào. Kinh Thánh ghi như vậy. Bây giờ tại nước Ê Díp Tô có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng, này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè, ta hãy dùng chức khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên. Một mai nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng. Vậy, người Ê Díp Tô bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi-thom và Ram-xe, dùng làm kho tàng cho Pha-ra-ôn. Nhưng người Ê Díp Tô càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Người Ê Díp Tô bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng. Vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ê Díp Tô bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Vua xứ Ê Díp Tô cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew mà rằng, khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hễ thấy sinh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ê-díp-tô phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ê-díp-tô bèn đòi những bà mụ mà phán rằng, sao các ngươi làm như vậy để cho những con trai sống? Các bà mụ tâu rằng, ấy tại người đàn bà Hê-bơ-rơ chẳng phải như người đàn bà Ê-díp-tô, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sanh nở trước khi mụ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pha-ra-ôn bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng, phàm con trai của dân Hê-bơ-rơ mới sinh, hãy liền xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Chúng tôi vừa trích đọc sách Xuất Ê-díp-tô Ký chương 1, từ câu 8 đến câu 22. Có nhiều điều đáng nói về cha mẹ của Miriam. Ông bà là con cháu của dòng dõi Gia-cốp. Gia đình Gia-cốp được Joseph khi làm tể tướng Ai Cập, đem qua Ai Cập để tránh nạn đói. Lúc đầu, vì Joseph có công với người Ai Cập, vua Ai Cập hậu đãi gia đình các anh của Joseph. Nhưng sau một thời gian, những vua khác lên cai trị, không biết đến công ơn của Joseph, mà chỉ thấy nhóm người Do Thái ngày càng đông đảo, hùng mạnh, nên ganh ghét. Người Ai Cập bắt con dân Chúa làm nô lệ, phải phục dịch cực nhọc và khó khăn tột cùng, để người Do Thái không thể hùng mạnh nữa. Không những thế, để hạn chế sự gia tăng dân số của người Do Thái, gia đình nào sinh con trai thì bà mụ được lệnh phải giết chết. Nếu không thì phải đem bỏ xuống sông. Cha mẹ của Miriam là những người nô lệ sống tại Ai Cập trong thời điểm và hoàn cảnh khó khăn này. Miriam cũng được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh tương tự. Câu hỏi thứ ba trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc thư Hê-bơ-rơ chương 11 câu 23 và cho biết về mặt tâm linh cha mẹ của Miriam là người như thế nào. Thư Hê-bơ-rơ ghi như vậy. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Trích thư Hê-bơ-rơ chương 11 câu 23. Thưa quý vị, câu kinh thánh ngắn ngủi này nói lên rõ ràng và mạnh mẽ về đức tin của cha mẹ Miriam. Sắc lệnh mà Pha-ra-ôn vua Ai Cập đã ban ra là gia đình Do Thái nào sinh con trai thì phải đem bỏ xuống sông. Sau khi có lệnh đó được ban ra, mẹ của Miriam sinh được một con trai. Dù vậy, ông bà Amram không vâng theo lệnh vua đem bỏ con xuống sông, nhưng giữ lại trong nhà để nuôi. Đây là một quyết định đầy đức tin, vì ngày xưa không tuân lệnh vua có nghĩa là phải chấp nhận cái chết. Sau đó, dù tin cậy vào sự quan phòng của Chúa, ông bà chỉ nuôi đứa con trong nhà được 3 tháng, sau đó phải tính cách khác để bảo vệ con. Chính nhờ đức tin mạnh mẽ trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, ông bà được gọi là anh hùng đức tin và được tác giả thư Hê-bơ-rơ kể vào danh sách những anh hùng đức tin. Khi đứa con trai được 3 tháng, mẹ của Miriam biết không thể nào giấu con lâu hơn nữa, nên bà lấy một chiếc nôi, trét chai và nhựa thông vào cho khỏi thấm nước, rồi để con vào đó và đặt cái nôi trong đám lau sậy bên bờ sông. Bà nhờ Miriam là chị đứa bé đứng trên bờ sông trông chừng chiếc nôi. Đây cũng là việc làm của đức tin. Mẹ của Miriam dù phải vâng theo lệnh vua, nhưng có lẽ bà vẫn trông chờ sự giải cứu của Chúa. Nên bà đã đem đứa con bỏ trong nôi để bên bờ sông. Kinh Thánh không ghi gì về đời sống hôn nhân và gia đình của Miriam. Có lẽ Miriam độc thân suốt đời, chứ không lập gia đình. Miriam được Kinh Thánh nhắc đến vì bà có một vai trò trong bên cạnh Môi-se khi ông còn nhỏ. Bà cũng có mặt bên cạnh A-rôn và Môi-se trong thời gian hai người lãnh đạo con dân Chúa đi từ Ai Cập vào miền đất hứa. Câu hỏi thứ tư trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc suốt Ai Cập ký chương 2 câu 1 đến 4 và cho biết khi còn nhỏ Miriam là cô bé như thế nào. Chúng tôi xin đọc lại những câu kinh thánh này. Vả, có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sinh một trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám lau sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó, đặng cho biết nó sẽ ra sao. Qua những câu kinh thánh này, trước hết chúng ta thấy Miriam là đứa con gái ngoan, được mẹ tin cậy. Đây là lần đầu tiên Kinh Thánh nhắc đến Miriam và chỉ gọi là chị đứa bé chứ không nói rõ tên. Dù trong lúc đau buồn, bối rối, phải đem con bỏ dưới sông, mẹ của Miriam đã được Chúa soi sáng, ban cho sự khôn ngoan đặc biệt. Bà không vứt con xuống sông như lệnh vua truyền, nhưng đặt trong một chiếc nôi rồi để trong đám lau sậy cho khỏi trôi đi xa. Đây là chỗ công chúa Ai Cập và các nàng hầu thường đến. Rồi bà nhờ đứa con gái lớn đứng trên bờ xem chừng chiếc nôi. Sự kiện Miriam được mẹ tin cậy nhờ đứng bên bờ sông trông chừng em, cho chúng ta thấy lúc đó Miriam đã lớn, có lẽ khoảng 12-13 tuổi. Không những thế, Miriam cũng là đứa con gái ngoan, vâng lời, sẵn sàng giúp mẹ và đáng tin cậy, vì vậy mẹ mới dám nhờ một việc quan trọng như vậy. Điều thứ hai chúng ta thấy về Miriam là cô là người chị thương em. Cũng qua điều Kinh Thánh ghi chúng ta thấy, tuy còn nhỏ, Miriam là người chị thương em. Lúc đó Môi-se mới được 3 tháng và rất là xinh xắn. Kinh Thánh hai lần nói rằng Môi-se là đứa bé xinh đẹp. Xuất Ê-díp-tô ký chương 2 câu 2 ghi rằng thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Hê-bơ-rơ chương 11 câu 23 thì ghi vì thấy là một đứa con xinh tốt. Miriam thương em không những vì em kháu khỉnh, nhưng có lẽ cũng được cha mẹ nói cho biết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình và của dân tộc mình. Cô bé biết tại sao mẹ phải để em trong nôi đem bỏ dưới sông, thông cảm với hoàn cảnh của gia đình và thương đứa em nhỏ yếu đuối, không muốn điều gì nguy hiểm xảy ra cho em. Nên Miriam đã bằng lòng đứng bên bờ sông trông chừng chiếc nôi của em. Miriam là người chị có tình thương. Cô bé không chỉ vâng lời mẹ nhưng cũng thương em, nên sẵn sàng đứng bên bờ sông trông chừng em cho mẹ. Thường thì trẻ con trong tuổi này còn ham chơi, không biết nghĩ đến người khác, không thể ở yên một chỗ lâu, và nhiều em cũng không vâng lời mẹ. Miriam trái lại là cô bé ngoan, thương em, vâng lời mẹ. Thưa quý thính giả, bài học về bà Miriam hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón nghe trong bài học kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.